This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Vâng, và Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của đài. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính.
Hôm nay Tiến Dũng như thế nào, có khỏe hay không?
Dạ, cảm ơn, khỏe anh. Tại qua một cái cơn trời mưa này thì thời tiết mát mẻ lại, cũng không bị allergy nữa.
Nhưng mà mưa rồi nắng rồi mưa suốt cả tuần này cho đến chiều tối của ngày thứ sáu, cũng có thể là cái ngày thứ bảy luôn. Giống như là tình hình kinh tế của chúng ta cũng có lên có xuống, giống như nắng như mưa. Ngày hôm qua thì giá xăng thấp, ngày hôm nay giá xăng Hoàng Tính thấy lại nhỉnh lên phải không bạn?
Dạ đúng rồi, sáng này thì nó có lên nhưng mà bây giờ thì hình như là tất cả những con số từ Dow Jones đến dầu thô là màu đỏ đó anh. Và trước khi mà Tiến Dũng gửi những bản tin kinh tế thì chắc Tiến Dũng mời anh Hoàng Tính và những quý thính giả đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã rớt xuống 42 điểm và con số này đang tiếp tục rớt. Hiện tại bây giờ số điểm của Dow Jones là 16.632 điểm và Nasdaq thì xuống 9 điểm, con số hiện tại là 4.227 điểm. SP500 xuống 2 điểm và con số hiện tại là 1.909 điểm. T-Note 10 năm là 2.46%. Dầu thô thì giảm 2 đồng 90 xu hiện tại một ounce vàng. Xin lỗi, vàng là giảm 2 đồng 90 xu hiện tại một ounce vàng là 1.262 đồng 70 xu. Dầu thô thì giảm 51 xu hiện tại một thùng dầu thô là 103 đồng 61 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.18%, tuần rồi cao nhất là 4.17%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.20%, tuần rồi cao nhất là 3.23%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào 36.460.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.530.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị cho thấy tình hình kinh tế, đặc biệt về cái sự tiêu dùng của người dân đó, nó đã tăng lên vào tháng 5 vừa qua. Và đây là con số khá tốt đẹp. Theo như cái index về Consumer Confidence Index, tức là chỉ số của người tiêu dùng đã tăng lên 83 điểm. Và so với tháng 4 là chỉ có 81.7 điểm mà thôi, mà cao nhất là tháng 3 là 83.9 điểm. Và hiện tại bây giờ, ngay giờ phút này là chúng ta có điểm mà tín dụng, cái điểm mà người dân tiêu dùng đó, Consumer Index là khoảng 83 điểm, thưa quý vị. Và thấy cho cái bản tin cũng cho biết rằng cái tình hình mà tốt đẹp khi người dân có một cái lòng tin để mà tiêu xài đó là công ăn việc làm có phần khả quan, và cái personal finance tức là cái tiền mà của cá nhân, tiền dư giả chút xíu thì làm improve tức là tăng lên thì làm cho người dân cũng có an tâm để mà tiêu xài đó, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp, bản tin này rất là quan trọng đối với người Việt nào hiện tại bây giờ đang sống và làm chủ, có trên 50 người worker, tức là người làm việc, người nhân viên đó. Theo như cái bản tin ngày hôm qua từ IOS đưa ra, thì họ cho biết rằng, theo như chỉ thị của Tổng thống Barack Obama, thì nếu mà cái công ty nào đó có trên 50 người nhân viên, nhưng mà không có cover bảo hiểm cho nhân viên của họ, thì đó là điều sẽ bị phạt. Cái thứ hai nữa, còn bị phạt nặng hơn nữa, nếu mà những cái công ty đó mà trả tiền mặt cho nhân viên để nhân viên đi mua bảo hiểm bên ngoài, điều đó càng thê thảm hơn nữa. Theo như bản tin ngày hôm qua của IOS đưa ra thì cái note này đã, nó mang con số là 201354. Khi mà họ điều tra ra, họ biết được cái công ty nào mà có trên 50 nhân viên mà làm việc mà không có được người chủ hay cái hãng đó mua bảo hiểm, hoặc là người chủ đó đã đưa tiền mặt cho nhân viên để mua bảo hiểm bên ngoài, thì họ sẽ bị phạt là 36.500 đồng cho mỗi người. Cái con số này không phải nhỏ, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta có 50 nhân viên mà chúng ta nhân lên 36.500 đồng mà chúng ta nhân lên, thì con số này là con số khủng hoảng. Và theo như họ đưa ra một cái chi tiết nữa, không phải là 36.500 đồng một năm không, nhưng mà họ chia ra mỗi ngày như vậy là bị phạt 100 đồng. Có thể có những công ty mà họ mới có một vài tháng để mà trả tiền nhân viên thì họ tính theo là 100 đồng cho một ngày. Còn nếu nói chung là một năm đó mà nhân viên không có bảo hiểm y tế hoặc là bảo hiểm y tế được các công ty đó đưa tiền mặt mà mua bên ngoài đó, thì con số này nó sẽ tăng lên đến là 36.500 đồng cho mỗi người nhân viên và cho một năm như vậy. Và đó là cái điều mà phải nói rằng rất là thê thảm. Nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị phạt, và cái phạt này phải nói là không phải là nhỏ. Một lần nữa thì cũng nhắc lại là không phải mà người Việt Nam không, mà cả người Mỹ nữa. Nếu chúng ta làm chủ một cái công ty mà chúng ta có trên 50 nhân viên thì chúng ta nên mua bảo hiểm y tế cho những nhân viên đó. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị phạt rất là nặng. Đồng thời, nếu mà chúng ta trả tiền mặt cho những nhân viên đó mua bảo hiểm bên ngoài, thì cái số phạt này nó lên đến 36.500 đồng cho mỗi nhân viên, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì cho thấy cái tình hình địa ốc và nhà cửa đó đã tăng lên trong những ngày tháng vừa qua. Tính từ quý 1 năm 2012 là cái số nhà cửa nó đã giảm đến 1.2%. Và nhưng mà chuyển qua quý 2 năm 2012 đã lên đến 1.7%. Và từ đó đã gia tăng liên tục. Chỉ riêng cái quý 4 năm 2013 là tăng đến 11.3%. Và hiện tại bây giờ số nhà cửa hình như là cái mức của nó trung bình là lên khoảng 10.3% cho cái quý 1 năm 2014. Vậy thì tình hình nhà cửa đã có phần khởi sắc tăng lên trở lại. Nhưng mà cái điều một bản tin mà của Realtor.com mà đưa ra, khoảng 9 triệu cái người chủ cái nhà hiện tại bây giờ vẫn còn nằm dưới cái mặt nước. Tức là cái nhà họ mua trước đây là 100.000 thì bây giờ có khoảng từ 90.000 hoặc là 95, 96, nó chưa được đến 100.000. Tức là họ mua 100.000 nhưng bây giờ thì cái giá trị của nó không đến 100.000. Nó gọi là underwater. Và đồng thời, nếu mà cái tình hình về Fed là liên bang đó mà có thể cắt giảm số tiền mà gọi là stimulus package là 45 tỷ hiện tại bây giờ. Trước đây là chúng ta có đến 85, bây giờ chúng ta chỉ còn có 45 tỷ. Số tiền này càng cắt thì số tiền lời nó sẽ gia tăng. Mà tiền lời gia tăng thì quý vị sẽ mua một căn nhà rất là khó. Không phải khó, nhưng mà chúng ta có thể trả số tiền lời nó cao hơn. Thì vì điều đó là điều không tốt. Nếu mà chúng ta mượn tiền ngay bây giờ thì số tiền nhà, tiền mượn nhà nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà hiện tại bây giờ cho biết rằng trên toàn quốc Hoa Kỳ có khoảng 20 cái thành phố nó tăng lên 12.4% từ năm này đến năm, tức là year over year. Sẽ tăng lên như vậy, tức là số có những cái nơi chẳng hạn như là chúng ta biết Texas và đặc biệt về Dallas cũng vậy, hoặc là ở California, hoặc là ngay cả ở bên Florida có những thành phố nó gia tăng rất là đáng kể. Nhưng mà nói chung quy trở lại, nếu mà tình hình địa ốc mà tăng lên như vậy cộng thêm cái tiền lời gia tăng nữa thì phải nói rằng cái tình hình về địa ốc nó sẽ thê thảm lắm đó, thưa quý vị. Nhưng mà ngay giờ phút này chúng ta có cơ hội mua căn nhà thì chúng ta nên mua, vì nhà vẫn tiếp tục gia tăng, đồng thời cái tiền lời cũng tiếp tục gia tăng. Nếu mà Fed họ là tap off cái số tiền mà gọi là stimulus package thì cũng sẽ rất là thê thảm, về tiền lời sẽ tăng lên. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này Tiến Dũng đã gửi, trước đây có nhiều cái sự sai lầm của federal worker, tức là những người nhân viên của liên bang và đặc biệt về IRS. Chúng ta biết IRS đã phạm từ lỗi này qua lỗi khác, và ngày hôm kia thì IRS đưa ra bản tin là nhân viên của họ, những người đặc biệt về hưu đó, họ thiếu khoảng 3.3 tỷ Mỹ Kim đã không trả cái số tiền thuế này, và hầu như đa số những người này đã về hưu. Họ đã thiếu nợ, tức là cái đơn giản như thế này, họ khai thuế, thay vì cái thuế họ trả lại, thí dụ là 1.000 đồng, nhưng họ trả lại khoảng 300 hoặc là 500, họ còn thiếu là nợ lại một số tiền hơn phần nữa. Và số tiền này hầu như nó đã nhân lên từ thời gian này đến thời gian khác, và đa số những người về hưu này đó, đến ngày hôm nay thì qua cái sự điều tra từ cái IRS database họ đưa ra thì cho thấy số tiền mà những người về hưu đã thiếu nợ ít nhất là 3 tỷ 3. Và số tiền này chúng thấy rằng không phải là số tiền nhỏ, và hiện tại giờ Hoa Kỳ đang bắt đầu điều tra rất là sâu sắc cho những người làm cho liên bang, đặc biệt là gọi là federal worker, thưa quý vị. Và chúng thấy rằng những người làm cho sở thuế đó, họ đã có cái quyền hạn và họ đã làm những cái điều sai trái. Trước đây thì họ đã trả tiền lương cho những người mà gọi là ở nhà, tức là không có đi làm, vân vân. Đã số tiền này đã thiệt hại rất là nhiều cho cái gọi là kinh tế của chính phủ Hoa Kỳ. Nếu mà cái điều này tiếp tục xảy ra thì cái người chúng thấy rằng Hoa Kỳ sẽ gọi là xài tiền một cách vô tội vạ, dùng cái từ dễ hiểu là tiền chùa đó, thì họ xài như vậy thì chắc chắn khi mà thiếu hụt thì người dân là cái người phải đóng thuế thêm nữa. Vậy thì cái đoạn tin, những bản tin nói về IRS như này đó thì người dân Hoa Kỳ rất là tức giận đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì một bản tin cũng khá là buồn cho quý vị, vì cho biết rằng hiện tại bây giờ có khoảng 37 triệu căn nhà trên toàn quốc Hoa Kỳ sẽ được gửi thơ đến tận nhà, tức là door to door, at the door, tức là những người mail delivery, những người đưa thơ đó, họ sẽ đem thơ đến tận nhà quý vị. Chẳng hạn như nhà của quý vị có thùng thơ trước thì những nhân viên về bưu điện họ sẽ đem thơ đến. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa họ đã ra một cái đường lối mới. Cái đường lối đơn giản là họ sẽ bắt buộc những cái gọi là chúng ta sẽ xây một cái hoặc là họ sẽ xây chúng ta một cái mail gọi là public, một cái thùng thơ public để mà tất cả thơ đều để vào đó và chúng ta sẽ tự động bước ra để mà lấy thơ. Và cái điều này đã bắt đầu áp dụng đến những căn nhà mới, tức là những cái nhà mà new develop thì họ đã sẽ xây một cái gọi là cái public mailbox. Chúng ta mọi người đều ra cái mailbox để mà lấy, giống như chúng ta ở chung cư. Thì giờ chung cư nó có một cái mailbox riêng mà chúng ta đi đến đó mà cái số chúng ta, số mấy thì chúng ta sẽ mở cái hộp thơ số đó và chúng ta lấy thơ. Và hiện tại bây giờ Đảng Cộng Hòa đang bắt đầu áp dụng cái luật này trong tương lai. Và cho thấy hiện tại bây giờ nếu mà nói về sở thuế đó, xin lỗi những người đưa thơ đó, mỗi năm như vậy thì tốn cho bưu điện ít nhất phải là 30 tỷ Mỹ Kim để chi trả cho những người đưa thơ như thế này. Nhưng mà nếu mà sửa đổi cái luật là để mailbox mà trong một cái public đó, thì họ sẽ save ít nhất là 4 tỷ rưỡi cho một năm. Con số tiền khổng lồ và chắc chắn là trong những ngày sắp tới đây bưu điện sẽ làm điều này. Và cái điều mà quan trọng, nó lợi cho bưu điện để mà save tiền nhưng mà có bất lợi cho những người làm cho bưu điện. Và theo những người mà họ rất là lo sợ, những người làm bưu điện hiện tại bây giờ, đặc biệt những người đưa thơ đó, họ nói nếu làm như vậy, save tiền, nhưng mà có thể những giờ làm việc của họ sẽ bị cắt giảm, hoặc là tệ lắm thì họ sẽ bị bắt buộc retire early, tức là về hưu non, và cái tệ hơn hết, tức là bị lay off, tức là họ sẽ bị thất nghiệp, đó quý vị. Và trong biết trong những ngày sắp tới đây, thì Đảng Cộng Hòa sẽ làm như thế nào để mà giải quyết những vấn đề này, nhưng mà cho biết rằng họ nếu mà họ làm cái gọi là đưa thơ mà cho một cái public đó, thì họ save ít nhất cho bưu điện là một năm là 4 tỷ rưỡi đó quý vị. Và một bản tin kế tiếp cũng là một bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về tình hình gọi là bị drought, bị hạn hán. Và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ theo con số của những người mà gọi là về làm về khí tượng đó, họ cho biết rằng khoảng 30% lãnh thổ của Hoa Kỳ đã bị gọi là bị hạn hán. Đây là con số phải là nhỏ cái thưa quý vị. Nếu mà hạn hán như thế này đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng mùa màng và ngay cả những cái súc vật chúng ta nuôi nữa. Đặc biệt về Dallas, về năm trước, ngay đã thành cái tiểu bang Texas chúng ta, thì họ phải gửi bò đi các tiểu bang khác để mà gọi là nuôi dưỡng vì ở bên Texas không còn cỏ nữa. Đồng thời những cái cây cối mùa màng đã bị gọi là thiệt hại rất là nhiều và làm cho cái số tiền mà chúng ta mua lương thực nó tăng lên. Cái đó là điều hay là nó làm cho ảnh hưởng cả kinh tế đất nước Hoa Kỳ. Và theo như những người mà gọi là về khí tượng họ đưa ra những cái bản về địa chất nữa, họ đưa ra đây sau đây là những 7 cái tiểu bang mà nó là thê thảm nhất và bị hạn hán nhiều nhất. Đứng thứ 7 là Texas, là 56% diện tích của cái tiểu bang Texas đã bị hạn hán. Đây là con số không phải nhỏ quý vị. Nhưng mà đứng thứ 6 hơn Texas là Oklahoma, đến 64%, 64.5% diện tích là bị hạn hán. Và đứng thứ 5 là Arizona, 76% là bị hạn hán, tức là diện tích trên toàn tiểu bang. Và Kansas là 80%, cũng rất là thê thảm. Và thê thảm hơn nữa là đứng thứ 3 là New Mexico, 86%. Và đứng thứ 2 là Nevada. Và chúng biết Nevada là hạn hán là chuyện bình thường, vì Nevada không có một cái tài nguyên nước nào hết. Tất cả nước đều chuyển ra từ California. Và hiện tại bây giờ Nevada, cả cái tiểu bang này là 87% là hạn hán. Và đứng đầu bảng là thê thảm nhất là California, 100% là hạn hán. Vậy thì quý vị có đi đâu thì nên, nếu mà ghé qua California thì có thể chúng ta tắm hay là xài nước phải tiết kiệm một xíu, vì hiện tại bây giờ California đứng đầu bảng về hạn hán đó thưa quý vị. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, cái thời tiết nó di chuyển cũng như là cái quả đất của chúng ta nó có rất là nhiều những cái gọi mà người ta gọi là cái biến đổi khí hậu, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều cho tất cả những cái thời tiết toàn vùng, nhất là Cali bây giờ thì lại đứng đầu bảng nữa. Riêng tại Texas của chúng ta, quý vị cũng cần lưu ý cho cái vấn đề mà tưới nước, tưới cỏ hoặc là tất cả những cái vấn đề chúng ta sử dụng nước cho khỏi bị những cái cảnh cáo của city mà chúng ta đang ở. Trong thời gian sắp tới thì theo như bạn nghĩ thì cái giá xăng nó sẽ lên giá trong mùa hè hay không?
Vâng, thưa anh Hoàng Tính, thì đúng ra thì xăng á, thì chúng thấy rằng cái gọi là cái demand and supply, tức là cung và cầu, thì cái năm nào cũng vậy, mỗi năm vào mùa hè thì xăng không lên, ít cũng lên nhiều, và không lên nhiều cũng lên ít, vì cái giá xăng lúc nào cũng phải gia tăng vào mùa hè khi mà người dân Hoa Hoa Kỳ đi du lịch nhiều, đi out of town hay đi tiểu bang này qua tiểu bang khác, họ xài xăng nhiều thì giá xăng chắc chắn phải gia tăng. Thì cái đó là biết là cái luật của gọi là nước nào cũng vậy, chứ không phải riêng về nước Mỹ, tức là cái demand và supply, tức là cung và cầu. Nếu mà cái sự cầu yêu cầu, tức là cái nhu cầu của người dân gia tăng thì chắc chắn cái cung nó phải đáp ứng không đủ thì tiền xăng nó sẽ gia tăng lên đó anh Hoàng Tịnh.
Cảm ơn phần tường trình của Tiến Dũng trong ngày hôm nay với cái chương trình Kinh tế và Thị trường. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chúc cho bạn một ngày vui. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.